ngành y người ta nói là nó là cái nghệ thuật, để có thể nó là sự kết hợp giữa khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Tại vì trong cái khi mà mình điều trị thì không phải là điều trị cái bệnh mà là sẽ mình điều trị cái người bệnh.
Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang nghe series podcast Thăng Tiến Như Chuyên Gia, nơi bạn có thể học hỏi những bài học thực tế từ các chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ. Thì hôm nay chúng ta có một khách mời rất là đặc biệt là bác sĩ, thạc sĩ Dương Nguyễn Việt Hương, là trưởng khối lâm sàng tại Geo Health. Hello bác sĩ Hương.
Hello chị Linh. Dạ, em xin chào chị Linh. Chào các bạn.
Thì Linh rất vui được mời bác sĩ Hương hôm nay, bởi vì Linh biết là Hương là bác sĩ rất là giỏi và cũng là người kinh doanh rất là thành công. Linh sẽ mở đầu với cái câu hỏi mà thường có thể là nhiều bác sĩ được hỏi, là để cho mình thành bác sĩ là có phải dành khá nhiều năm để đi học, rồi sau đó mình cũng phải đi thực tập, rồi có nhiều năm để cho mình phải dành chuyên chỉ cho học thôi trước khi mình có thể đi thực hành và đi làm. Thì cho tôi hỏi là tại sao bác sĩ Hương đã chọn cái hướng đi này trong sự nghiệp của mình, và trong cái lộ trình những năm trước thì mình đã gặp những cái khó khăn nào mà mình đã học được cái gì trong những cái khó khăn đó?
Thiệt ra cái câu chuyện mà đi học y của em nó cũng khá là thú vị. Tại vì hồi lúc mà học thì lúc mà còn học phổ thông hay tiểu học thì là em cũng không phải là một học sinh gọi là quá nổi bật. Với lại là em không có khiếu về các môn tự nhiên. Dạ, toán hóa sinh học rất là dở. Lúc đó thì mình chỉ thích học tiếng Anh, học mỹ thuật, học nhạc, rất là những môn không liên quan. Nhưng mà gia đình em thì mẹ của em là bác sĩ, cho nên là em nghĩ cái này cũng rất là hay, đó là mẹ của em cũng rất là chiến lược trong cái việc định hướng cho em học y. Nói là mẹ của em thì gia đình của em luôn nói là thoải mái, con thích học cái gì thì học, tức là con muốn học cái gì ba mẹ cũng ủng hộ hết. Nhưng mà mẹ em thì sẽ luôn luôn nhờ em phụ mẹ trong một số cái công việc của mẹ, ví dụ như soạn bài, tìm tài liệu hay là đi tham gia theo những cái hoạt động. Thì cho nên là sau suốt một cái thời gian rồi á, thì đến khi mà phải chọn lựa cái ngành, thì lúc đó em cảm thấy những cái mà trước giờ em làm phụ mẹ thì em thấy rất là thích, và cũng cảm thấy là nó cũng khá hợp với cái tính của mình. Đó là bản thân em, lúc đó em đánh giá là em cảm thấy em không có một cái khả năng gì nổi trội ngoài cái việc là em thấy em có khả năng cày rất là tốt, nên là học bài. Nên là em nghĩ là thôi, mình cày cũng tốt mà mình cũng thích, như vậy thì cứ chọn cái ngành này.
Ok, đúng là Linh cũng nghĩ là cái việc là khả năng để làm việc chăm chỉ là rất là quan trọng. Thì và cái điều này cũng cực kỳ quan trọng, có thể là quan trọng hơn khi mình chọn cái ngành y. Thì cho hỏi là trong cái quy trình đó là bác sĩ Hương đã gặp những cái khó khăn gì mà mình thấy là có thể dùng những cái trải nghiệm, những cái bài học đó trong những cái phần sự nghiệp tiếp theo.
Dạ, thì trong quá trình học em cũng thiệt nói là rất là nhiều thách thức. Tại vì cái hồi lúc mà em học phổ thông á, thì là em thuộc về khối xã hội, cho nên là cái cách học của những cái môn xã hội và những môn tự nhiên nó rất là khác nhau. Ví dụ như học ngoại ngữ thì mình có thể học theo kiểu là mình cảm nhận nó, để cảm nhận từ từ, và nó không có cần, nó không có cái tính logic quá nhiều. Và trong khi video chuyển qua mình học về cái ngành y thì nó có logic rất là nhiều, cho nên thật sự là em gặp khó khăn. Thì cũng rất là may mắn cho em đó là trong quá trình học thì em có những người bạn rất là tốt. Và cho nên là thật sự ra mà nói là trong suốt cái giai đoạn đi học của em thì em học từ những người bạn của em rất là nhiều. Và thì khi học, ví dụ có vấn đề gì mình không biết thì mình có thể hỏi bạn bè của mình, bạn bè của mình sẽ chỉ lại cho mình. Và thứ hai nữa đó là lúc đó em sẽ tìm những cái học mà nó sẽ phù hợp với con người của mình. Ví dụ như em biết là tính của em, khả năng của em thì sẽ, ví dụ như hình ảnh thì em sẽ nhớ rất là tốt. Cho nên thường là lúc đó em sẽ lên mạng để coi những cái video mà người ta giảng ở trên YouTube. Và có là cùng một cái chủ đề đó, cùng về một cái chủ đề đó thì mình nghe. Vì vậy một cách là mình học ngoại ngữ, và thứ hai nữa là mình nghe như vậy để mình có thể học theo cái cách mà nó phù hợp với mình. Rồi khi trong cái quá trình học về cái vấn đề thời gian thì nó cũng rất là khó. Và tại vì cái học y thì nó là một cái chặng đường dài, và cái thời gian học cũng rất là nhiều, với mình cũng phải đi trực nữa. Cho nên là cái giai đoạn đầu thì em cũng bị rất là sốc, tại vì mình cũng không quen với cái chuyện là thức nguyên một đêm, xong rồi phải chỉ có thức đêm con đá banh thôi, chứ thức đêm như vậy cũng không quen lắm. Nhưng mà được một cái đó là trong cái quá trình học mình không có phải một mình, cũng là sẽ có những người bạn đồng hành với mình. Thì khi mà mình có một cái giống như là một cái support group của mình vì có những người bạn người ta cùng trải qua với mình những cái đó, và mình có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau, thì mình sẽ không có cảm giác đơn độc ở trong cái con đường đó. Dạ, chứ con đường học tập nó cũng rất là dài, 9-10 năm mà.
Thì đúng là một cái đúng là một cái khái niệm mà Linh thường nghe người ta nói là bạn là trung bình của 5 người mà gần gũi nhất của bạn, phải không?
Dạ,
thì
dạ.
thì với bác sĩ Hương nói là cũng đúng là cái lộ trình nó cũng khá dài 9-10 năm. Và nếu mà chúng ta đã có những người xung quanh mình đang hỗ trợ mình, mà không phải chỉ hỗ trợ mà họ nâng mình lên, có thể họ cao hơn mình, họ kéo mình lên, thì khả năng để cho mình thành công nó sẽ cao hơn là những người mà cố gắng tự làm. Thì Linh thấy cái điều này rất là thú vị. Thì và trở lại mà bác sĩ Hương nói là cái lộ trình khá dài đó, thì nó cũng tương tự giống như làm khởi nghiệp. Tại vì để cho mình có một công ty thành công trong trong cái ngành khởi nghiệp đó, là bạn cũng phải dành ít nhất 8-10 năm để cho mình tạo sản phẩm, tìm khách hàng, rồi chạy cho tốt gì đó. Thì trong cái cuộc trò chuyện hôm nay là chúng ta đang so sánh là hai cái kỹ năng chính ha, là kỹ năng kinh doanh kinh tế như là giám đốc điều hành, hoặc là kỹ năng liên quan đến học thuật kỹ thuật như là bác sĩ. Kinh doanh sẽ là dễ hơn hay là bác sĩ sẽ là dễ hơn? Tại vì có thể với Linh thì Linh nghĩ là làm kinh doanh có thể là dễ hơn. tại vì với Linh là Linh là trí nhớ về những cái chi tiết nhỏ nhỏ rất là tệ. Thì trong tất cả những cái buổi họp là mình sẽ phải ghi xuống hết, rồi sau đó mình sẽ về phân tích và mình sẽ lên kế hoạch, thì cái đó là kinh doanh. Nhưng với bác sĩ Hương hồi nãy mô tả là trong suốt 9-10 năm đó là mình phải nhớ rất nhiều thứ, phải không? Nhớ về cơ thể, nhớ về từng cái chi tiết, mình không biết nói gì, mình chỉ biết là phải nhớ rất nhiều. Bác sĩ Hương nghĩ sao?
Dạ thì thật sự là ngành y giai đoạn này là phải trải qua rất là nhiều sóng gió, và cho nên em cũng cảm thấy rất vui khi mà mọi người đánh giá cao và trân trọng như vậy. Và thật sự ra như bản thân em á, thì có thể em theo em nghĩ là cái nào nó cũng sẽ có cái khó của nó á. Và mỗi cái nó sẽ đều có cái khó riêng. Ví dụ như giả sử như là ở bên y khoa nó sẽ khó về cái mặt mà mình phải chịu đựng. Dạ, giống như là phải có tiếng Anh grit, phải có cái sức chịu đựng rất là cao. Dạ, và mà không có không cái về mặt thời gian. Dạ, về mặt thời gian cũng như là về mặt là nỗ lực, thì luôn luôn là mình phải nỗ lực và thời gian rất là nhiều. Dạ, bên cạnh đó đó thì nó sẽ đòi hỏi cũng về cái ngành y á, nó sẽ đòi hỏi mình không phải là nó, ngành y người ta nói là nó là cái nghệ thuật, để có là nó là sự kết hợp giữa khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Tại vì trong cái khi mà mình điều trị thì không phải là điều trị cái bệnh, mà là sẽ mình điều trị cái người bệnh. Dạ, cho nên trong đó mình cũng phải quan tâm đến cái tâm tư, tình cảm của cái người bệnh nhân của mình. Dạ, và cái hoàn cảnh sống, cái điều kiện kinh tế của người ta. Dạ, rất là nhiều cái yếu tố mà nó có thể là nguyên nhân gây ra bệnh, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị. Dạ, và bên cạnh đó đó, một cái khó khăn nữa, cái thách thức nữa của ngành y đó là vì kiến thức mới luôn luôn có. Dạ, như là mỗi ngày đều luôn có những cái nghiên cứu rất là mới, cho nên là mình phải luôn luôn cập nhật. Nhiều khi mà mình không cập nhật đó, thì sẽ dễ dẫn đến cái chuyện là mình hơi bị tụt lại. Dạ. Tuy nhiên là được một cái á, thì cái ngành y em thấy nó cũng rất là rewarding, nó rất là cảm thấy, mình sẽ cảm thấy rất là vui. Dạ, sau khi mà mình tiếp xúc với người bệnh nhân, mình điều trị cho người ta khỏi bệnh, hoặc là người ta giải quyết được cái vấn đề của người ta, giống như là mình giải xong một bài toán khó, thì nó mình cảm thấy rất là vui. Và một cái điều em cũng cảm thấy thích nữa là em cảm thấy giống như là nó sẽ hơi giống như giải toán. Dạ, đó là mỗi người bệnh nhân sẽ là một cái bài toán. Dạ, và mỗi cái bài toán có thể có nhiều cách giải khác nhau. Dạ, và mỗi một người bệnh nhân là một cái câu chuyện khác, cho nên luôn luôn mình sẽ có những cái mới và nó không có bao giờ cũ hết. Dạ, thì cái đó là một số cái thách thức với lại một số cái reward ở trong cái ngành y. Nhưng mà khi mà em bước từ từ bên đó qua mà phía bên cái so với lại việc kinh doanh đó, thì em thấy có là đối với em thấy rất rất là khó, tại vì trước giờ chưa biết gì hết. Thì
nói về cái phần này, bác sĩ Hương cũng có một câu hỏi, bác sĩ có thể cùng lúc làm kinh doanh giỏi không? Thì đây cũng là một cái câu hỏi rất là tình cờ, bởi vì bác sĩ đang là trưởng của khối lâm sàng tại Chiêu Health, nghĩa là khi mà bác sĩ đã chuyển từ chuyên làm về y, rồi sau đó bây giờ cũng phải quản lý một cái khối và cũng đang suy nghĩ về kinh doanh, những cái quy trình, quản lý con người, quản lý nhiều thứ, quản lý dự án. Thì bây giờ là mình phải phối hợp hai cái kỹ năng mà Có, trên lý thuyết là cả cả hai cũng đều khó với những cái yếu tố riêng của nó đi. Thì trong cái quy trình này là không biết bác sĩ Hương đã học được những cái bài học nào mà có thể chia sẻ với các bạn.
Thực sự ra cái câu hỏi này rất là hay, mà nó có những cái gì là có một cái là khi mà trong quá trình mà em chuyển qua làm một cái mảng khác, là thật sự cũng không phải chuyển mà mình làm hai cái song song, thì khi mà làm giữa hai cái việc mà nó khác nhau như vậy á, nó lại được một cái hay, đó là nó có cái sự hỗ trợ qua lại cho nhau. Tức là có những cái mà từ cái kinh nghiệm khi mà em làm về chuyên môn á, thì em cũng có thể ứng dụng được trong cái việc quản lý. Và ví dụ như thứ nhất là cái việc mà lúc mà học y là lúc nào mình cũng phải học hết, thì cái chuyện này nó rất là quan trọng. Tại khi mình chuyển qua một cái industry mới, cho dù là kinh doanh hay là một bất cứ cái gì khác, mình chuyển qua một cái industry mới thì lúc nào mình cũng phải học về nó. Và đầu tiên là phải học, học từ đầu, học lên, học từ sách vở, học từ những người đi trước, ví dụ như cấp trên của mình, học từ đồng nghiệp, hay thậm chí là học từ những cái em nhiều khi rất là nhỏ, nhưng mà tuy là người ta nhỏ nhưng mà thật ra là người ta đã vào cái ngành đó trước mình rất là lâu rồi, và sẽ có rất là nhiều bài học để mình học được. Cho nên là mình thực ra là cũng áp dụng y chang học y, qua đây cũng học lại từ đầu và phải học liên tục. Tiếp theo nữa đó
Cho
là
Linh hỏi, cho Linh hỏi thì tiếp theo với cái phần đó, tại thấy cũng khá thú vị á, nghĩa là sau khi mình đã học và thành bác sĩ rồi là mình cũng đã được hơn 10 năm rồi, rồi sau đó đã hoạt động thêm nhiều năm nữa, thì có thể là mình đã vô làm khoảng mười mấy năm rồi, rồi sau đó mình bắt đầu lại từ không. À, thì lúc đó thì giống như hồi nãy bác sĩ Hương nói là có người họ trẻ hơn mình nhưng họ biết nhiều hơn mình, thì trong
Dạ
những cái
đúng
trường hợp đó bác sĩ đã giải quyết như thế nào, là có thể là nó hơi mình cũng hơi ngại ngại là mình phải hỏi những người trẻ hơn mình thế nào để làm cái này, thì mình đã giải quyết như thế nào hết?
Ok, cái này thiệt ra đó là hồi lúc mà khi mà em còn đi học ở bên y á, là em đã gặp rất nhiều rồi. Tại vì thật ra trong trường y là và trong cái môi trường đó là có rất nhiều người thông minh. Rất nhiều người thông minh, và thậm chí là ví dụ như sau này em đi học em có những người đàn em dưới em một năm hay rất là nhiều năm, và mình cảm giác trời ơi, không thể nào hiểu được có người lại có thể thông minh, có thể người giỏi như vậy, và người ta nói ra những điều mình không biết, hay là cái khả năng suy luận của người ta sẽ suy luận ra được rất là hay. Thì thật ra mà nói theo em quan niệm đó là mình luôn có thể học được từ tất cả mọi người. Cho nên là về cái việc mà mình không biết đó là cái việc rất là bình thường, miễn là mình đừng có để cái sự không biết đó của mình nó ảnh hưởng đến người bệnh, mình đừng có để cái sự không biết đó của mình ảnh hưởng đến cái công việc hay là cái việc kinh doanh. Tại vì khi mà mình không biết mà mình nói là mình không biết, và mình học hỏi từ người ta, thì thật sự ra cái người mà người ta được mình hỏi, người ta rất là vui và người ta có cảm giác rất là trân trọng cái điều đó. Người ta sẽ cảm thấy là mình phải tôn trọng cái người ta thì mình mới hỏi. Cho nên là về bản thân mà cái người đó, cho dù người ta trẻ hơn mình hay là có vẻ như là chức vụ người ta thấp hơn, nhưng mà thật sự ra khi mà mình thể hiện sự tôn trọng và mình muốn học hỏi thì luôn luôn là người ta sẽ sẵn sàng, người ta hướng dẫn lại cho mình, và mình cũng không có gì phải ngại hết. Tại vì cái điều cuối cùng á, từ cái đó là mình được thôi chứ mình đâu mất gì đâu, mình chỉ được thêm kiến thức, mình có thêm kinh nghiệm thôi chứ mình không mất gì hết.
OK, rất là hay. Tại vì Linh cũng đồng ý là mình phải bỏ cái tôi, phải không? Và rất là quan trọng trong cái ngành y là, tại vì trong trong kinh doanh á, có người họ chỉ chú trọng là cái y, cái tôi. Thì vì vậy có thể là những cái dự án nó sẽ không thành công, thì với cái đó có thể là lợi nhuận nó sẽ thấp hơn gì đó, nó cũng nó gì quan trọng nhưng không có quan trọng bằng cuộc sống của một con người, phải không? Cái đó là khi mình là bác sĩ là mình phải tính là cái bệnh nhân là quan trọng hơn. Thì hồi nãy bác sĩ Hương cũng cũng định nói thêm một 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 ý về cái những cái học hỏi của bác sĩ khi mà chuyển qua bên kinh doanh.
Thì cũng có một số cái em có thể đem từ cái kinh nghiệm mà hồi tức là lúc mà em làm việc trong môi trường y tế chuyển qua, đó là về cái việc mà làm việc nhóm với lại cái coaching. Thì bởi vì khi mà ở trong ngành y thực ra mình phải làm việc nhóm rất là nhiều, và phải trong một ekip thì sẽ có, hay là ví dụ như trong một kiếp mổ thì mình sẽ có bác sĩ chính mổ chính, có người phụ mổ, có bạn phụ trách về dụng cụ hay là chạy vòng ngoài, gây mê, tức là tất cả mọi người đều phải làm việc với nhau rất là nhịp nhàng, và mình phải có đủ cái phần kiến thức của mình để mà mình đảm bảo là cái phần mắt xích của mình được tốt, và mình cũng phải đủ tôn trọng những người trong ekip để mà người ta chịu làm việc với mình. Đó thì khi khi mà chuyển qua bên bên đây thì cũng vậy thôi. Tại vì trong làm việc kinh doanh thì em nghĩ là tất cả là mình làm việc là đều phải chung, không có thể nào mà làm việc một mình được hết. Thành ra là với cái tinh thần làm việc nhóm như vậy mà đưa qua thì nó rất là tốt. Một cái nữa đó là ở trong cái quá trình mà làm ngành y thì tụi em cũng thông thường ấy, trong ngành y sẽ có cái truyền thống đó là đàn anh đàn chị sẽ hướng dẫn lại cho đàn em bên dưới, và cái đó là một trong những cái đặc tính ở trong ngành là như vậy. Và cho nên là khi mà mình trong cái quá trình làm việc ấy, thì em cũng có nhiều cái bạn là đàn em, thì mình cũng đã học được cái cách là mình hướng dẫn cái em đó làm sao để cho nó làm được cái kỹ thuật đó, hay là ví dụ như thắc mắc thì mình sẽ hỏi như thế nào, hay là nhiều khi mấy em nó cũng có những cái trăn trở, những cái thắc mắc gì về nghề nghiệp thì mình cũng có thể hướng dẫn, nhưng mà tất nhiên là mình không áp đặt mà mình chỉ đưa ra cái hướng cho các em nó thấy là có những cái chọn lựa như vậy, hoặc là mình gợi ý để cho các em đó nó tự nó đi, hoặc là mình có thể giúp tạo động lực. Để ví dụ trong cái lúc đó nhiều khi nó nói trời ơi chị ơi, giờ em cũng thấy nản quá rồi giờ thì lúc đó mình sẽ tạo động lực để cho đi đi tiếp cái con đường đường dài. Thì khi mà chuyển qua mà làm việc kinh doanh thì cũng vậy thôi, tại vì khi mà mình lead một cái team á, thì ở trong các thành viên của mình thì cũng sẽ giống như là gia đình của mình, hoặc là giống như những người em của mình, thì khi đó mình cũng sẽ phải, ngoài cái việc là chúng ta phải thấy được những cái bạn đó người ta có cái thế mạnh gì để mình đặt cái người đó đúng chỗ, cái tính cách người ta sẽ hợp với lại công việc gì, thì mình như vậy. Rồi sau đó mình cũng làm sao phải coach để cho họ có thể phát huy được hết tất cả những cái năng lực của người ta có thể có, hoặc là người ta có thể tìm ra được những cái năng lực mới nào đó người ta mà người ta không biết chẳng hạn đó, và có thể coach người ta. Cái coach mà khó hơn nữa đó là làm sao để khắc phục khuyết điểm. Có nghĩa là nhiều khi mình cũng phải nghĩ cách, nhiều khi mình sẽ không có nói, và ví dụ có thể là có một cái ví dụ nào đó, hay là mình có thể đặt một cái hoàn cảnh nào đó, hoặc thậm chí là nhiều khi mình coach gián tiếp nữa, có là không nhất thiết mình phải coach cái người đó, mà mình có thể để cho người đó làm việc chung với một người khác, để cái người để khi mà làm chung như vậy thì cái người ta sẽ học được cái việc đó luôn. Thì cái đó là một số cái mà em có thể áp dụng từ cái môi trường y tế khi mà chuyển qua làm bên kinh doanh đó. Và thật sự là qua bên khi mà làm về cái phía kinh doanh thì cũng có rất là nhiều cái mới mà em cũng phải học.
Nhưng đúng đúng là cái tinh thần của người bác sĩ rất là tốt để cho mình làm kinh doanh phải không? Tại vì với bác sĩ có lúc là mình nói trực tiếp và nói bạn ê bạn nên không nên ăn đường hay là bạn nên bỏ cái này cái kia thì rất là khó, nhưng phải tìm cách gián tiếp để cho họ thay đổi. Thì bây giờ mình chuyển sang qua kinh doanh cũng vậy phải không? Có rất nhiều người cứng đầu, mình kêu họ làm cái này nói thẳng thì họ không làm, nhưng mình tìm cách để đẩy họ tí tí thì dần dần họ sẽ làm. Thì tôi thấy là bác sĩ Hương có nhiều kinh nghiệm là mình chăm sóc cho các bệnh nhân và mình cũng phải chăm sóc cho sự nghiệp, nghĩa là mình cũng biết hướng đi và mình sẽ làm việc rất là chăm chỉ. Thì giờ chúng ta chuyển sang qua nói về chăm sóc cho bản thân và cho sức khỏe của bác sĩ Hương nha. Thì bác sĩ Hương á, là bác sĩ, nghĩa là mình đã học nhiều năm về sức khỏe cơ thể đi. Thì cho Linh hỏi á, là bản thân là bác sĩ á, thì bác sĩ Hương đã làm như thế nào hoặc là đang đang thể hiện như thế nào để cho mình giữ sức khỏe của mình? Và một câu hỏi mà Linh thường muốn hỏi á, là bác sĩ á, là mình phải bệnh tới mức nào mình mới đi bác sĩ?
Thực ra cái câu này cũng rất là hay đó chị Linh, tại vì bác sĩ thì sẽ thường là hay kêu bệnh nhân là phải làm vậy vậy vậy, nhưng mà thiệt ra cái người bác sĩ người ta lại ít quan tâm tới cái sức khỏe của mình, tại vì người ta hiểu rõ cái cơ thể. Thì mà em chắc là em trả lời từng câu một ha, đó là thứ nhất là làm sao để mình duy trì cái sức khỏe đó, hoặc là phòng bệnh, thì các bạn trả lời rất là đúng luôn. Đó là sức khỏe về thể chất và tinh thần như nhau, tại vì theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, đó là về sức khỏe là định nghĩa là cái sức khỏe, cái sự khỏe mạnh của thể chất lẫn tinh thần. Thì về thể chất đó, thì là mình có thể bằng cách là tập thể dục, tập thể dục hàng ngày, chơi thể thao, ăn uống điều độ, và cái việc đó là ăn uống điều độ là rất là quan trọng. Với lại là mình nên sẽ có cái chế độ sinh hoạt cho nó hợp lý. Thông thường hợp lý đó là mình nên dậy sớm, với lại mình tránh thức khuya, rồi ăn uống thì cũng đầy đủ. Về cái khi mà cái thể chất của mình nó khỏe mạnh, mình như vậy thì cái người mình nó sẽ có thể duy trì được các hoạt động, mình làm việc, với lại mình sống vui vẻ. Một cái nữa đó là về thể về tinh thần đó, thì nó cực kỳ quan trọng luôn, tại vì nhiều khi mình cái cổ máy là cái cơ thể tốt, nhưng mà cái tinh thần không tốt, bây giờ cổ máy tốt cái tinh thần cái nó não nó không có kêu đi làm việc, hay là nó thôi giờ tôi buồn quá tôi muốn làm thì cũng vậy. Thành ra về cái mặt tinh thần á, thì là mình có thể bằng cách là cái quan trọng nhất của tinh thần đó là luôn luôn mình giữ cho cái tâm thế của mình đó là luôn luôn vui vẻ với lại tích cực, nhưng mà nó nên một cách tự nhiên chứ không nên gọi là cưỡng ép. Giống như ví dụ trong đầu mình lúc nào cũng nói là lúc nào cũng phải vui, lúc nào cũng phải vui, thì cái đôi khi nó lại không không có đúng. Mình nên cứ là gọi là đi 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 vào bản thân mình, đi ngược lại vào bản thân mình. Mình có thể bằng cách là ví dụ như mình thiền để mình cho cái đầu óc nó thư giãn, thoải mái, và mình có thể tự quan sát được bản thân mình, mình tự quan sát được cái suy nghĩ cơ thể của mình, để mình hiểu được cái gì đang xảy ra với mình. Thì khi mà mình hiểu được cái gì đang xảy ra với mình, khi đó mình nên yêu thương bản thân mình và mình chấp nhận nó. Chứ đầu tiên hết là mình khoan có nói là cái này mình như vậy là không được, như vậy là mình không tốt hay những gì xấu, không có. Mình cứ chấp nhận bản thân mình trước đã. Mình chấp nhận thì mình yêu thương, mình chấp nhận bản thân mình rồi, khi đó mình có thể bắt đầu mình nói à ok rồi, như vậy với như vậy thì bây giờ mình nên làm cái gì tiếp theo. Mình nên nương nhẹ bản thân mình chứ đừng có khắt khe bản thân mình quá. Thì mình từ từ như vậy thì càng ngày nó sẽ tạo, nó sẽ không có một cái sức cản, mình dễ vượt qua hơn. Thì cái đó là về cái tự lực, nhưng mà đôi khi mình đi một mình là luôn luôn là nó sẽ khó khăn hơn. Thì có cái
Cảm ơn bác sĩ Hương từ về những cái lời khuyên này. Linh thấy đúng là phần lớn là những bác sĩ cũng khuyên là mình phải thể thao, ăn chế độ ăn uống cho tốt. Nhưng bác sĩ Hương nói cũng đúng là nếu mà mình chỉ rất là cố gắng đẩy là phải tích cực thì có thể là mình sẽ chuyển thành tiêu cực. Bây giờ thì mình cũng phải cho nó một cách tự nhiên hơn. Linh muốn kết thúc với một câu hỏi nhỏ nhỏ mà nó cũng có thể là hơi vui nhưng nó hơi riêng tư. Lâu nay chúng ta đang ngồi ở nhà và Linh thì cái tóc nó đang bù xù, mình đang muốn đi tìm chỗ nào để đi để cắt nó hay là xử lý nó như thế nào, thì thấy tóc của bác sĩ Hương rất là đẹp, nó rất là fashion mà mình đi hình như là mình đã vừa mới đi nhuộm hết, tôi thấy cái tóc nó không có một chút đen, tôi thấy rất là đẹp. Thì không biết là bác sĩ Hương đã làm ở nhà như thế nào hay chia sẻ bí mật cho Linh nhé.
Em muốn chia sẻ với chị Linh cái này màu tóc thật của em. Cái này màu tóc thật. Tóc em lúc trước cũng đen giống chị Linh nhưng mà sau này thì nó trắng sớm á. Thành ra ban đầu thì em cũng nhuộm đen thì em rất là thích tóc đen, nhưng mà thời gian sau là em nói thôi em sẽ để trắng như vậy luôn.
Thiệt là mình muốn những thứ mình không thể, phải không? Tại vì Linh thì cũng đúng là rất là fashion nhưng bây giờ không có thời gian để làm, đi nhuộm, đi uống. Rất là đẹp, rất là đẹp.
Cảm ơn chị Linh. Em rất là thích mái tóc đen như chị Linh.
Thì cảm ơn bác sĩ Hương hôm nay hy vọng các bạn đã học được nhiều thứ từ bác sĩ Hương. Linh thấy là bác sĩ Hương đã chuyển sang hoặc là đã phối hợp được hai cái ngành mà nó cảm thấy là cực kỳ khác nhau, và để cho mình có thể làm giỏi trong cả hai là cũng rất là khó. Nhưng như bác sĩ Hương đã cho mình thấy là những cái kỹ năng mà trong phần lớn hình như là trong tất cả những cái ngành chúng ta sẽ làm là mình cần cái sự kiên trì. Mình phải làm việc chăm chỉ, mình phải thấy được cái định hướng mình đang đi và mình chỉ cứ đi, nếu dù cái lộ trình đó 9-10 năm gì đó mình cũng phải cố gắng đi hàng ngày từng bước, và trong cái lộ trình đó nếu mình đã mất động lực, nếu mà cảm thấy hơi khó khăn mình thì mình nên tạo xung quanh mình một cái vòng kết nối mà hỗ trợ và kéo mình lên, giúp mình đi tiếp từng bước và sau đó thì mình cũng phải giúp lại. Người ta giúp mình xong thì mình phải giúp lại người khác. Nhưng có lúc không phải là ai cũng sẵn sàng để chấp nhận cái sự giúp đỡ đó. Thì mình cũng phải tìm những cách gián tiếp để giúp người ta, đẩy đẩy đi họ đi đúng cái hướng đi ha. Không thể là một phát có thể là họ xong hết, nhưng có thể mình chỉ giúp chút chút. Thì Linh thấy là những cái bài học này rất là hữu ích. Và hy vọng các bạn có thể nhớ lại những cái bài học này trong sự nghiệp và trong lộ trình của các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia. Cảm ơn bác sĩ Hương. Bye bye nha.
Bye bye chị Linh.